Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư. Phẩm 6, Phát Đại Thệ Nguyện. Phát Thệ Nguyện Rộng Lớn, tập 189. Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian ngày 23 tháng 3 năm 2015. Ban biên dịch Hoa Tạng Quyền Môn, dịch giả Diệu Hiệp. Kính chào quý vị pháp sư, quý vị đồng học, mời an tọa. Xin mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, nại chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, nại chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, nại chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 480. Bắt đầu xem từ câu thứ hai hàng cuối cùng. Như sách Viên Trung Sao nói rằng, chúng sanh trong ta bà tuy có thể niệm Phật, nhưng hào hào kiến tư. Hào hào có nghĩa là rộng lớn, kiến tư phiền não. Thật sự chưa phục đoạn. Không chỉ chưa đoạn, mà cả phục cũng chưa phục được. Nhưng khi lâm chung, tâm có thể không điên đảo. Dũng chẳng phải nhờ tự lực để có thể làm chủ, mà hoàn toàn nương nhờ Đức Di Đà đến bạc tế. Viên Trung Sao là trước tác của Đại sư U Khê, là một trong ba bộ chú giải của A Di Đà Kinh. Ba bộ chú giải quan trọng nhất. Học Kinh Di Đà thì chẳng ai không học. Những tư liệu mà các vị tổ sư để lại, thứ nhất là sớ sao của Đại sư Liên Trì, thứ hai là yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích, thứ ba là Viên Trung Sao của Đại sư U Khê. Đây là lời văn trong Viên Trung Sao. Đại sư nói rất hay. Chúng sanh trong ta bà là chỉ cho chúng ta, đặc biệt là chúng sanh chúng ta hiện tại, tuy có thể niệm Phật, cũng rất dụng công. Thậm chí là một câu nối tiếp một câu Phật hiệu, cũng có thể không gián đoạn. Nhưng như thế nào? Kiến tư phiền não, chẳng những chưa đoạn, mà phục cũng chưa phục được. Cảnh giới hiện tiền thì tập khí hiện tiền. Nhưng khi họ lâm chung, tâm có thể không điên đảo, thì trong một sát na đó, họ có thể được Phật đến tiếp dẫn họ. Nguyên nhân là gì vậy? Không phải nhờ tự lực. Tự lực không làm được, mà hoàn toàn nương nhờ Đức Di Đà đến bạc tế. Đến trừ khổ, đến cứu giúp. Chỗ này hiển bày công đức của danh hiệu không thể nghĩ bàn. Thật sự nói đến công đức của danh hiệu, thật sự là chỉ Phật với Phật mới có thể rốt ráo. Cho dù là Pháp Thân Bồ Tát, Đẳng Giác Bồ Tát cũng không thể nói rõ công đức này để phàm phu như chúng ta tiếp nhận. Cho nên pháp môn này gọi là pháp khó tin, nhưng pháp môn này dễ tu thành. Điều kiện trong yếu giải, Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay. Chỉ cần thật tin, tuyệt đối không nghi ngờ. Có nghi ngờ thì không được. Phật không có cách gì giúp quý vị, một chút nghi ngờ cũng không có. Thật sự nguyện sanh tịnh độ, không muốn tạo lục đạo luân hồi nữa, buông xả hết thảy tam giới lục đạo, trong tâm chuyên chú một câu Phật hiệu này, thì chúng ta có thể cảm động Phật đến tiếp dẫn. Tuy chẳng chánh niệm, nhưng có thể chánh niệm. Chánh niệm như Hòa Thượng Hải Hiền, Hải Khánh, Lão Đức, những gì này đều chánh niệm. Vì sao vậy? Các ngài không bị cảnh giới bên ngoài làm dao động, gọi là chánh niệm. Phàm phu chúng ta không đạt được chánh niệm, nhưng khi lâm chung, thời gian này rất ngắn. Chính trong thời gian vài phút này, ý niệm có thể quy chánh. Ý niệm quy chánh có nghĩa là gì? Phải nhớ kỹ. Lúc này chỉ niệm một câu A-di-đà Phật. Ngoài một câu A-di-đà Phật ra thì buông xả vạn duyên rồi. Như vậy chính là nhưng có thể chánh niệm. Trên thực tế thì trong thời khắc then chốt này, người có thể chánh niệm cũng không nhiều. Như vậy nói lên điều gì? Phàm phu có thể làm được. Không được chánh niệm trong một tiếng đồng hồ, nhưng 10 phút thì có thể làm được. Trong 10 phút, câu Phật hiệu này không xen tạp vọng tưởng, không xen tạp vọng niệm. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy thì có thể nảy sinh hiệu quả. Mà phương pháp này nhất định phải rèn luyện trong lúc bình thường, khi lâm chung mới nắm chắc. Nếu bình thường không rèn luyện thì khi lâm chung vẫn không nắm chắc. Chúng ta niệm Phật, niệm một tiếng đồng hồ, niệm Phật hai tiếng đồng hồ, có thể có được 10 phút không tạp niệm không? Chính mình phải lưu ý điều này. Chúng ta có thể giảng sanh hay không thì hoàn toàn nhờ vào chiêu này, trong 2 tiếng đồng hồ niệm Phật, có được 10 phút không tạp niệm. Có tạp niệm thì không phải chánh niệm. Không có tạp niệm thì đây là chánh niệm. Không thể duy trì chánh niệm trong thời gian dài, nhưng có thể duy trì được 10 phút. Tốt. Thời gian sẽ từ từ tăng thêm. 10 phút đến 15 phút. 15 phút đến 20 phút. Như vậy là tiến bộ. Công phu tiến bộ. Gốc hoàn toàn nằm ở buông xả. Thật sự có thể buông xả. Tuyệt đối không lưu luyến. Phật dạy cho chúng ta thật tướng các pháp, chúng ta phải luôn ghi nhớ. Thật tướng các pháp là gì? Hễ có tướng thì đều là hư vọng. Tất cả pháp hữu vi như mộng ảo bọt bóng. Phải nhớ thật kỹ lời dạy trong Kinh Kim Cang. Luôn dùng 4 câu này để hồi quang phản chiếu, giúp chúng ta không còn lưu luyến thế giới này. Nhục thân vẫn ở thế gian này, vẫn quan tâm những việc của đại chúng. Đây là sự từ bi của Bồ Tát. Không nhẫn tâm nhìn chúng sanh khổ. Tạm thời để trong tâm thì được, không thể để trong tâm lâu dài. Để trong tâm lâu dài chính là Phật hiệu. Ý niệm này tạm thời không chướng ngại Phật hiệu. Đây là tâm đại bi. Vì sao tôi giảng sanh đến Tây Phương? Vì thành Phật. Thành Phật vì điều gì? Thành Phật để độ chúng sanh. Bây giờ tôi muốn giúp đỡ họ. Tâm có dư nhưng sức chẳng đủ. Tôi làm không được. Tôi đến thế giới cực lạc để du học. Sau khi thành Phật thì trở lại phổ độ chúng sanh. Vậy thì đúng rồi. Hoàn toàn phù hợp với tâm của quý vị, với nguyện của quý vị. Nên được tâm không điên đảo, liền được giảng sanh. Bằng chứng là 2 bộ Kinh Tiểu Bổn Đường Dịch và Kinh Bi Hoa, thì ý này càng hiện rõ. Câu này là do Hoàng Niệm Lão nói. Trong chú giải Kinh Di Đà, Đại sư U Khê nói đoạn văn này. Chúng ta lại dùng Tiểu Bổn Đường Dịch là bản dịch của Đại sư Huyền Trang cùng với Kinh Bi Hoa. Quý vị xem, Tiểu Bổn Đường Dịch tên là Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ. Trong kinh văn có cách nói như vậy: Ghi lâm chung, Đức Phật vô lượng thọ cùng với vô lượng chúng đệ tử thanh văn Bồ Tát đi cùng, đi cùng Phật đến tiếp dẫn. Có đệ tử thanh văn, có đệ tử Bồ Tát vây quanh trước sau, đứng trước mặt họ, đứng trước mặt người cầu giảng sanh đó. Từ bi gia bị khiến cho tâm không điên đảo. Quý vị xem, câu nói đó ở trong đây là Phật từ bi gia bị phù hộ quý vị, giúp tâm của quý vị không loạn. Chính là nhất tâm, chính là chánh niệm. Có thể thấy phàm phu khi lâm chung tâm không điên đảo, cũng không tán loạn. Chánh niệm trì danh hoàn toàn nhờ sức từ bi gia bị của Đức Di Đà. Đây là niệm lão nhắc nhở chúng ta. Chúng ta phải cảm ơn Đức Di Đà. Sự cảm ơn chân thật chính là cầu sanh tịnh độ. Quý vị thật sự cầu sanh tịnh độ, cho dù nghiệp chướng sâu nặng, Ngài vẫn đến tiếp dẫn quý vị. Trong sát na tiếp dẫn đó, Ngài dùng quái thần gia trì quý vị, giúp quý vị không khởi tạp niệm, vọng tưởng. Một niệm ngắn ngủi đó thì giảng sanh rồi. Trong kinh nói là một niệm mười niệm. Thời gian của một niệm ngắn, thời gian của mười niệm không dài, liền được giảng sanh. Đây là quay thần của Đức Di Đà gia trì. Tiếp theo, trích dẫn lời văn trong kinh Bi Hoa. Trong kinh Bi Hoa lại nói, khi lâm chung, ta sẽ cùng đại chúng vây quanh. Chữ ta này là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật cùng đại chúng thanh văn, Bồ-Tát vây quanh, hiện trước mặt người đó. Đây chính là người bị bệnh tình nguy kịch mà chúng ta nói. Người đó thấy ta, họ nhìn thấy rồi, họ vẫn chưa tắt thở, nhìn thấy Phật ở trước mặt họ, cũng nhìn thấy Bồ Tát thanh văn xung quanh Đức Di Đà. Được tâm hoan hỷ, nhìn thấy Phật đến tiếp dẫn, tâm hoan hỷ. Bởi vì thấy ta, tức là họ nhìn thấy Phật rồi. Nên lìa các chướng ngại, lập tức xả thân, sanh đến thế giới ta. Họ liền có thể xả thân, đi theo A-di-đà Phật rồi. Đây là Phật lực gia trì, từ bi đến tột cùng. Đây là điều mà ai cũng có thể làm được. Chỉ cần quý vị thật sự phát tâm, thật sự phát nguyện không còn lưu luyến thế gian này. Cho nên công phu là gì? Công phu thật sự chính là buông xả. Buông xả vạn duyên. Nhất tâm chánh niệm. Chánh niệm chính là một câu Phật hiệu. Ngoài câu Phật hiệu này, ý niệm gì cũng không có. Như vậy là đúng rồi. Liền có thể cảm được vào lúc lâm chung đó, giúp quý vị nhìn thấy A-di-đà Phật, nhìn thấy đại chúng Bồ-Tát thanh văn xung quanh Phật đến tiếp dẫn quý vị, chứng minh lời trong kinh nói không sai chút nào, không phải vọng ngữ, là lời chân thật. Quý vị thật sự nhìn thấy cảnh tượng này, nhìn thấy thì quý vị hoan hỷ, đi theo Phật rồi, không cần thân thể nữa. Lại nói nguyện rằng, đây cũng là trong kinh Bi Hoa nói, tất cả chúng sanh nếu nghe thanh ta, chữ thanh này nghĩa là danh, tức là danh hiệu, phát nguyện muốn sanh về thế giới của ta. Thế giới này chính là thế giới cực lạc. Ta là A Di Đà Phật tự xưng. Các chúng sanh này khi lâm chung, điều khiến cho thấy ta và các đại chúng vây quanh trước sau. Ta vào lúc đó nhập vô ế tam muội, nhờ sức tam muội đứng trước mặt họ mà nói pháp. Nhờ nghe pháp, họ liền được đoạn trừ tất cả khổ não, tâm đại hoan hỷ. Tâm họ hoan hỷ, được bảo điện tam muội. Nhờ sức tam muội khiến tâm được niệm và vô sanh nhẫn. Sau khi mạng chung, nhất định sanh đến thế giới của ta. Đây là lời Thế Tôn nói trong Kinh Bi Hoa. Lời nói này không phải là giả. Nói đến tình trạng khi lâm chung, Phật đến tiếp dẫn, quý vị nhìn thấy rất rõ ràng. Bồ Tát Thanh Văn dây quanh bên Phật. Vào lúc này Phật nhập định. Định này gọi là vô ế tam muội. Ế là mắt bị bệnh, không nhìn rõ được mọi thứ. Vô ế là cặp mắt tốt, không bị bệnh. Cũng tức là nhìn thấy rõ ràng, nhìn thấy thấu suốt. Nhờ sức tam muội ở trước mặt người đó mà nói pháp. Nói pháp gì? Trong giây phút này, Ngài nói pháp, chúng ta nghe thấy rồi. Chúng ta nghe thấy từ đâu? Nghe thấy trong đĩa phim của Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Tôi tin lời nói của A-di-đà Phật và lúc đó hoàn toàn tương đồng với Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Đó chính là chăm chỉ niệm Phật. Thành Phật là thật, còn lại đều là giả. Đây là thời khắc then chốt nhất, một câu nói quan trọng nhất. Không cần nói điều gì khác. Điều khác thì dài dòng, chỉ cần gọn gàng dứt khoát, chăm chỉ niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Thành Phật là thật, còn lại đều là giả. Là giả thì phải buông xả hoàn toàn, không thể để trong tâm nữa. Tôi tin trong thời khắc then chốt ấy, Phật nói câu này. Ngài Hải Hiền đã tiết lộ tin tức này cho chúng ta rồi. Người đó nhờ nghe pháp liền được đoạn trừ tất cả khổ não, thật sự buông xả rồi. Nghe Phật nói như vậy, thật sự buông xả. Một câu Phật hiệu, niệm niệm tiếp nối, tâm đại hoan hỷ. Tâm họ hoan hỷ được bảo điện tam muội. Sức tam muội này giúp tâm được niệm, tức là chánh niệm của quý vị. Phật hiệu này của quý vị niệm niệm không gián đoạn và vô sanh nhẫn. Vô sanh nhẫn là gì? Tất cả pháp không sanh, tất cả pháp không diệt. Đây là chân tướng sự thật, thật tướng các pháp. Nhẫn tức là quý vị đồng ý, chấp nhận rồi. Vì sao vậy? Vì quý vị thấy rồi, thật sự nhìn thấy tất cả pháp không sanh không diệt. Đây là hiện tượng gì? Nhà cơ học lượng tử hiện đại đã nhìn thấy neutrino. Neutrino là gì? Là căn bản của hiện tượng vật chất, của tất cả các pháp. Kinh Kim Cang đã nói, tất cả vạn pháp của cả vũ trụ là một hợp tướng, là một thứ tổ hợp lại. Một thứ này trong kinh Phật gọi là cực di sắc, hiện tượng vật chất cực kỳ nhỏ bé. Tách hiện tượng vật chất này ra nữa thì không còn vật chất nào, không thể tách nó ra nữa. Vừa tách ra thì không còn. Một vật chất nhỏ như vậy, cả vũ trụ đều do vật chất này tổ hợp. Nó lớn thế nào? Nhà khoa học cho chúng ta một khái niệm. Thật ra chúng tôi cũng rất mơ hồ về khái niệm này. Nhà khoa học nói với chúng ta, nguyên tử, phá vỡ nguyên tử, phát hiện có hạt nhân nguyên tử, có electron, có neutron. Những thứ này tổ hợp lại thành nguyên tử. Nhục nhãn chúng ta không nhìn thấy nguyên tử. Trong kinh nói, thiên nhãn của A-la-hán có thể nhìn thấy di trần. Nhân dân chúng ta, người trời cũng không được. Thiên nhãn của người trời nhìn không thấy. Nó quá nhỏ. Có lẽ là nguyên tử. Phá vỡ nguyên tử, quý vị nhìn thấy hạt nhân nguyên tử, neutron, electron. Lại phá vỡ những thứ này, nhìn thấy hạt sơ cấp. Hạt sơ cấp vẫn có thể phá vỡ. Phá vỡ rồi, nhìn thấy quát. Quát vẫn có thể phá vỡ. Tiếp tục phá vỡ gọi là neutrino. Phá vỡ neutrino thì không còn được. Không còn thấy hiện tượng vật chất. Tất cả hiện tượng vật chất đều được cấu tạo như vậy. Ngày nay chúng tôi đã có khái niệm về một hợp tướng mà Kinh Kim Cang đã nói. Tuy là có khái niệm, nhưng khái niệm không sâu. Trong cuộc sống thường ngày không dùng được. Rất đáng tiếc. Cách dùng thế nào? Buông xả vạn duyên thì dùng được rồi. Vì sao nói nó không sanh không diệt? Quý vị nói nó sanh, nó đã diệt rồi. Quý vị nói nó diệt, nó lại sanh ra. Niệm trước diệt, niệm sau sanh. Nhưng niệm trước và niệm sau không phải một niệm, không như nhau. Niệm niệm đều không giống nhau. Là giả, không phải thật. Nó tồn tại trong thời gian bao lâu? Trong kinh có nói, đối thoại của Di Lặc Bồ Tát và Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật hỏi Ngài Di Lặc, tâm hữu sở niệm, nói tâm phàm phu khởi lên ý niệm. Trong ý niệm này có bao nhiêu ý niệm di tế? Có bao nhiêu hiện tượng vật chất? Có bao nhiêu ý niệm sanh diệt? Di Lặc Bồ Tát nói, một khẩy ngón tay có 320.000 tỷ niệm. Một khẩy ngón tay này, thời gian quá ngắn. Một giây có thể khẩy bao nhiêu lần? Có người nói với tôi là 7 lần. Hiện nay chúng ta dùng giây làm đơn vị. Trong một giây có bao nhiêu ý niệm? Một hệ ngón tay nhân với 7. 32.000 tỷ niệm nhân 7 bằng 2.240.000 tỷ. Đơn vị là ngàn tỷ. 2.240.000 tỷ. Đây chính là ý nghĩa của không sanh không diệt. Quý vị không thể nói nó có sanh, cũng không thể nói nó có diệt. Nó thật sự quá ngắn ngủi. Quý vị xem một giây có 2.240.000 tỷ lần sanh diệt. Chúng ta làm sao có thể biết được? Vậy ai biết được? Trong Kinh Đại Thừa, Phật thường nói là bát địa trở lên. Chúng ta đọc Kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát từ sơ phát tâm, Bồ Tát sơ tính dị đến đẳng giác, 51 cấp bậc. Phải đến Bồ Tát ở cấp bậc nào mới có thể thấy được chân tướng? Chân tướng vũ trụ. Một giây, một phần 2.240.000 tỷ là chân tướng vũ trụ. Bát địa có thể thấy được. Trong 51 cấp bậc, bát địa là cấp bậc cao thứ tư. Quý vị xem, bát địa, cửu địa, thập địa, đẳng giác, Bồ Tát đến cấp bậc cao nhất,
thăng cấp lên là thành Phật rồi. Thành Phật gọi là diệu giác.
Chúng tôi có lý do tin rằng năm cấp bậc cao nhất này, các ngài ở Thường Tịch Quang tịnh độ. Bát địa trở lên thì dung nhập Thường Tịch Quang. Diệu giác là cứu cánh viên mãn. Thường Tịch Quang là Pháp Thân Như Lai. Không phải là Pháp Thân Bồ Tát thông thường. Pháp Thân Bồ Tát thông thường, Hoa Nghiêm Viên Giáo Sơ Trụ trở lên, 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, đó gọi là Pháp Thân Bồ Tát. 51 cấp bậc này, từ cấp bậc thứ 11 trở lên, chính là Pháp Thân Bồ Tát. Thất tính dị là A-La-Hán. Bát tính dị là Bích Chi Phật. Cửu tính dị là Quyền Giáo Bồ Tát. Thập tính tâm mãn gọi là thành Phật. Phật trong 10 pháp giới. Thăng lên một cấp bậc cao hơn. Viên giáo sơ trụ. Sơ trụ là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Trong 41 phẩm vô minh đã phá được một phẩm, chứng pháp thân, gọi là Pháp Thân Bồ Tát. Chúng ta phải có và biết rõ những thường thức này. Vì sao vậy? Mỗi giờ mỗi phút đề khởi quán chiếu. Vừa quán chiếu thì hiểu được là giả, không phải là thật. Vậy thì buông xả rồi. Thật thì chỉ một câu Phật hiệu này đề khởi Phật hiệu rồi. Sự quán chiếu giúp ích cho việc này. Như vậy gọi là chân tu hành. Vì vậy chân tu hành thì tu ở đâu? Chỗ sáu căn tiếp xúc với sáu trần là học xứ Bồ Tát. Tu ở chỗ này. Tu điều gì? Sự tu hành cao nhất là không khởi tâm, không động niệm. Nhìn thấy rõ ràng, nghe được rành rẽ, biết được là giả. Biết rằng không phải là mỗi phút mỗi giây. Mà là 1/2.240.000 tỷ giây sanh diệt trong tần suất này. Vì vậy nói sanh diệt tức là không sanh diệt. Sanh cũng được, diệt cũng được, hoàn toàn buông xả. Trụ chắc câu Phật hiệu này rồi, trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu. Ngoài một câu Phật hiệu ra thì không có gì cả. Sự thành tựu này là nhất định được giảng sanh. Nếu chúng ta học được rồi thì thật biết dụng công. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều là giả tướng. Đừng bị nó đánh lừa. Phải buông xả tất cả. Tùy duyên diệu dụng. Tùy duyên là tùy hỷ công đức. Diệu dụng là gì? Không để trong tâm thì diệu rồi. Để trong tâm thì tạo nghiệp. Nghiệp có thiện có ác, chính là tạo nghiệp lục đạo luân hồi. Nghiệp thiện thì tạo ba đường thiện, nghiệp ác thì tạo ba đường ác. Bất luận là thiện hay ác, tất cả đều là tự làm tự chịu. Phải biết rõ điều này, không thể trách người khác, không liên quan gì đến người nào cả. Trách người khác thì tội tăng thêm một bậc. Với hồi quang phản chiếu, bản thân làm chủ tất cả. Bản thân thật sự làm chủ được, tức là Phật đang ngự bên trong. Thật sự làm chủ rồi. Cho nên nói khiến tâm được niệm và vô sanh nhẫn, tất cả pháp không sanh không diệt, thật sự có thể buông xả, không còn để ở trong tâm nữa. Trong chân tâm không có, không có gì cả. Buông xả điều này, buông xả vọng tâm. Vọng tâm chính là tâm khởi tâm động niệm, tâm phân biệt, tâm chấp trước. Những tâm này đều là vọng tâm. Tất cả hư ảo đều từ đó sanh ra. Từ khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước mà sanh ra. Khởi tâm động niệm là A Lại Gia thức. Chấp trước là Mạt Na thức. Phân biệt là ý thức thứ sáu. A Lại Gia khởi tác dụng. Những tác dụng này toàn là mặt xấu. Bồ Tát biết rõ. Pháp thân Bồ Tát vô cùng thấu suốt. Bát địa trở lên buông xả triệt để rồi. Đây chính là vô sanh nhẫn. Buông xả rồi chính là vô sanh nhẫn. Sau khi mạng chung nhất định sanh đến thế giới của ta. Quý vị xem chữ này, văn tự, nhất định, khẳng định đến tột cùng. Nhất định giảng sanh đến thế giới cực lạc. Kinh này hiển bày tha lực diệu dụng càng thêm rõ rệt. Những điều trong kinh Bi Hoa và Viên Trung Sao đã nói, còn có tiểu bổn kinh Di Đà do Đại sư Huyền Trang phiên dịch, thật sự nói rất hay. Vì vậy, kinh Xưng Tán Tịnh Độ là tiểu bổn của kinh này. Kinh Bi Hoa nói đến nhân địa của Đức Di Đà và sự trang nghiêm của cực lạc, đều nói rõ nguyện lực thù thắng tiếp dẫn nhiếp thọ giảng sanh khi lâm chung của vị Phật ấy. Lời nói này rất hay, thật hiếm có, làm tăng trưởng tín tâm của chúng ta. Có thể thấy nguyện dương của Đức Di Đà, diệu đức khó nghĩ bàn, đại ân đại đức chẳng thể đo lường. Đây là nhất định giảng sanh. Chúng ta xem tiếp bên dưới. A Duy Diệt Trí. Câu kinh văn này cũng vô cùng quan trọng. Chúng ta giảng sanh đến thế giới cực lạc là thân phận gì? Tôi nghĩ mọi người cũng rất quan tâm. A Duy Diệt Trí cũng dịch là A Bệ Bạc Trí. Đây đều là dịch âm tiếng Phạn. Dịch sang Trung Hoa có nghĩa là bất thoái chuyển, là tên một cấp bậc của Bồ Tát. Căn cứ Di Đà Yếu Giải, đây là Đại sư Ngẫu Ích nói A Bệ Bạc Trí, nước ta gọi là bất thoái. Bất thoái có ba. Thứ nhất là vì bất thoái vào dòng thánh, không đọa xuống địa vị phàm phu. Người tiểu thừa thì có thể đạt được. Sơ quả trở lên tuy là sơ quả, vì thánh nhỏ, nhưng các ngài thật sự là thánh nhân. Đã vào dòng thánh, đệ tử Phật chân chánh, các ngài không đọa xuống địa vị phàm phu. Trong kinh này nói rất rõ ràng cho chúng ta biết, ngài không rời khỏi lục đạo luân hồi, nhưng chắc chắn không đọa vào ba đường ác. Thọ mạng ở nhân gian hết rồi thì ngài sẽ lên cõi trời. Thọ mạng trên trời hết rồi thì ngài lại đến nhân gian, đi lại cõi trời và người 7 lần thì ngài chứng A-la-hán. Sau khi chứng A-la-hán, không đến nhân gian nữa thì thoát khỏi lục đạo luân hồi rồi. Thoát khỏi lục đạo luân hồi chính là lìa cứu cánh khổ, lìa khổ được vui. Cứu cánh khổ là lục đạo luân hồi, ngài ra khỏi rồi. Chúng ta không biết, tưởng rằng lục đạo cũng không tệ. Không biết lục đạo là cứu cánh khổ, cho nên không muốn ra khỏi. Biết được đây là cứu cánh khổ, thế giới cực lạc là cứu cánh vui. Quý vị nhất định là muốn lìa khổ được vui. Không biết mê hoặc rồi, trong khổ mà xem là vui, không muốn ra khỏi, sai lầm quá lớn. chẳng thể làm việc này. Thứ hai là hạnh bất thoái. Hạnh bất thoái là Bồ Tát. Bồ Tát sẽ không thoái chuyển xuống nhị thừa, luôn độ sanh. Tâm từ bi của Bồ Tát sâu nặng, không nhẫn tâm nhìn thấy nhiều chúng sanh trong lục đạo như vậy, luân hồi, chịu khổ ở đây, mà bản thân cũng không biết. Bồ Tát luôn giáo hóa chúng sanh, không đọa xuống nhị thừa. Nhị thừa là chỉ độ chính mình, không độ người khác, gọi là tự liễu hán, là thanh văn duyên giác. Ngài cũng độ chúng sanh, giáo hóa chúng sanh, nhưng Ngài không chủ động. Ngài bị động. Ngài có duyên với chúng sanh này, Ngài độ họ, Ngài giúp đỡ họ. Không có duyên với chúng sanh đó thì Ngài mặc kệ họ. Không giống như Bồ Tát. Bồ Tát làm bạn không mời của chúng sanh. Chỉ cần quý vị gặp được Bồ Tát thì xem như có duyên. Trước đây có duyên hay không cũng không sao. Bồ Tát sẽ mãi không từ bỏ quý vị, luôn dạy quý vị. Đây chính là hạnh bất thoái. Thứ ba là niệm bất thoái. Niệm bất thoái là Pháp Thân Bồ Tát. Pháp Thân Bồ Tát chỉ có một mục tiêu. Niệm niệm đều hướng đến Vô Thượng Bồ Đề. Biển Tát Bà Nhã chính là nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí là không gì không biết, không gì không thể. Ai chứng được? Diệu giác Như Lai chứng được. Như vậy nghĩa là ví như thật báo độ ở thế giới Cực Lạc, 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, niệm niệm của các ngài đều là quả giác cứu cánh. Chính là trong đây đã nói, tâm tâm chảy vào biển Tát Bà Nhã, trí huệ viên mãn cứu cánh của Như Lai. Trí huệ này là trong tự tánh vốn có. Cũng chính là câu thứ ba trong năm câu nói. Khi Đại sư Huệ Năng khai ngộ, nào ngờ tự tánh vốn tự sẵn đủ. Vốn tự sẵn đủ chính là biển Tát Bà Nhã, vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo, một thứ cũng chẳng thiếu. Không có duyên thì ẩn, không hiện, không có gì cả, trống không. Có duyên thì hiện, hiện không phải là sanh, ẩn chẳng phải là diệt, cho nên tự tánh không sanh không diệt. Ẩn hiện bản thân không có khởi tâm động niệm. Chúng sanh khởi tâm động niệm. Chúng sanh có cảm, tự tánh tự nhiên sẽ có ứng. Giống như đánh trống vậy, đánh lớn thì vang lớn, đánh nhỏ thì vang nhỏ, không đánh thì không vang. Không đánh thì không thể nói trống không có tiếng. Đánh thì cũng không thể nói trống có tiếng. Sự di diệu của tự tánh là điều mà chúng sanh trong lục đạo chẳng cách nào tưởng tượng được. Tiếp theo, là dùng Kinh Hoa Nghiêm. Để nói ra một cách cụ thể cho chúng ta biết, nếu theo cõi này là thế giới ta bà của chúng ta, cảnh giới này là cảnh giới gì? Tạng sơ quả, tạng thông biệt duyên là Thiên Thai Tông. Sơ quả của tạng giáo chính là sơ quả Tu Đà Hoàng của Tiểu Thừa. Thông giáo là kiến địa, biệt giáo là sơ trụ, duyên giáo là sơ tính diệt. Đây gọi là dị bất thoái. Danh dị bất thoái. Còn hạnh bất thoái, thông giáo là Bồ Tát, biệt giáo là thập hồi hướng, duyên giáo là thập tính dị, gọi là hạnh bất thoái. Thông giáo, thông giáo là phía trước thông tiểu thừa, phía sau thông đại thừa. Biệt giáo chuyên là đại thừa, không có tiểu thừa. Cho nên biệt giáo thập hồi hướng, duyên giáo thập tính dị, đây là hạnh bất thoái. Thông giáo Bồ Tát. Tiếp theo là niệm bất thoái, biệt giáo sơ địa, duyên giáo sơ trụ. Đây gọi là niệm bất thoái. Phía trên nói bất thoái có ba, cao nhất là niệm bất thoái. Hành giả cõi này phải lên sơ quan hỷ địa trong biệt giáo, hoặc đạt đến sơ phát tâm trụ trong duyên giáo, mới phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Thì niệm niệm mới có thể chảy vào biển tắp bà nhã. Biển tắp bà nhã là biển nhất thiết chủng trí, là biển quả Như Lai. Xả cả hai bên, toàn quy về trung đạo, mới gọi là niệm niệm chảy vào biển tắp bà nhã. Có thể thấy sự khó chứng của niệm bất thoái. Niệm bất thoái trong Thiền Tông Trung Hoa phải đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Trong giáo hạ gọi là đại khai viên giải, cũng là minh tâm kiến tánh. Tịnh Độ Tông gọi là lý nhất tâm bất loạn. Cũng bằng với địa vị đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh của Thiền Tông. Lão Hòa Thượng Hải Hiền chứng được rồi. Ngài đã để lộ chút tin tức, chúng ta có thể xem được trong đĩa phim. Có một lần Ngài nói, Ngài không thường nói đến. Ngài nói, điều gì tôi cũng biết, điều gì cũng không nói. Điều gì cũng biết, đó chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Không phải là người minh tâm kiến tánh. Nếu như nói điều gì tôi cũng biết, vậy là đại vọng ngữ. Quả báo của đại vọng ngữ là ở A Tỳ địa ngục. Không thể giả mạo Phật Bồ Tát. Tôi giả mạo Phật Bồ Tát rất nặng. Sau khi chết rồi, không phải đến thế giới cực lạc, mà đến vô gián địa ngục. Chúng ta học kinh giáo, căn tánh của người hiện nay so với người xưa kém quá xa rồi. Tiêu chuẩn giảng kinh của người xưa, người như thế nào có thể ra giảng kinh? Người khai ngộ rồi. Khai ngộ có tiểu ngộ, có đại ngộ,
có triệt ngộ là cấp bậc nào? Là cấp bậc cao nhất, chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Quý vị mới có thể ra giảng kinh, quý vị sẽ không giảng sai. Có học kinh hay không cũng không sao, thậm chí là không biết chữ cũng có thể giảng kinh. Kinh là từ trong tự tánh lưu lộ ra, không thông qua ai là giả thích, cũng tức là trí huệ bát nhã mà tự tánh vốn có, tự nhiên từ trong tự tánh lưu lộ ra. Đây là kinh điển. Quý vị kiến tánh rồi, những gì quý vị lưu lộ ra hoàn toàn tương đồng với những gì Phật Thích Ca lưu lộ ra. Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm mà Phật Thích Ca giảng, quý vị muốn giảng Hoa Nghiêm, giảng Pháp Hoa, quý vị từ tự tánh lưu lộ ra, hoàn toàn tương đồng với kinh văn mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói, không có chút sai khác nào. Đại sư Huệ Năng không biết chữ, chưa từng đi học, người khác cầm kinh Pháp Hoa đến thỉnh giáo ngài. Đại sư nói, thầy đọc cho tôi nghe. Đọc một đoạn, hai đoạn, ngài nói được rồi, đừng đọc nữa, tôi biết hết rồi. Ngài có thể giảng cho người khác nghe, giúp người khác nghe rồi khai ngộ. Cho nên phương pháp dạy học trong nhà Phật rất đặc biệt, ở thế gian không có. Giảng về điều gì? Ngộ tánh. Chú trọng ngộ tánh, không chú trọng điều khác, không cần ghi nhớ. Ngay cả Khổng Lão Phu Tử ở Trung Hoa cũng biết điều này. Vào thời Khổng Lão Phu Tử thì Phật giáo chưa truyền đến Trung Hoa. Trong Luận Ngữ, Phu Tử nói: ký vấn chi học, bất túc dĩ di nhân sư giả. Quý vị xem, đó là những điều quý vị học được. Quý vị học nhiều nhớ nhiều không được, không thể làm thầy, không thể dạy người khác. Người nào có thể dạy người khác phải khai ngộ. Người xưa ở Trung Hoa cũng nói khai ngộ là thánh nhân, không phải phàm phu. Cổ thánh tiên hiền ở Trung Hoa, tôi cảm thấy đều là Phật Bồ Tát ứng hóa đến nơi này. Trong Phẩm Phổ Môn có bằng chứng, nên dùng thân gì được độ thì ngài hiện thân đó. Người Trung Hoa thích thánh hiền thì ngài dùng thân thánh hiền để được độ. Người nước ngoài thích Phật Bồ Tát, ngài liền thể hiện thân phận Phật Bồ Tát. Quý vị thích thân phận gì thì ngài hiện thân Phật đó. Thật tuyệt diệu. Vì vậy, chúng ta cũng có thể nói, người sáng lập mỗi tôn giáo trên thế giới đều là hóa thân của Phật. Lời nói này, một vị lão hòa thượng trung thôn Khang Long ở Nhật Bản, tôi gặp gỡ ngài, đến viếng thăm ngài. Năm đó ngài 100 tuổi. Ngài nói với tôi một câu: người sáng lập mỗi một tôn giáo trên toàn thế giới đều là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi tôi rời khỏi, đệ tử của ngài là Kiều Bổn tiễn tôi ra đến cửa lớn, nói với tôi: hôm nay lão hòa thượng nói lời này rất kỳ lạ, trước nay ngài chưa từng nói, sao ngài có thể nói với thầy lời này chứ? Quán Thế Âm Bồ Tát 32 ứng hóa, tổ tiên cổ thánh tiên hiền của Trung Hoa, sao lại không phải là 32 tướng của Quán Thế Âm Bồ Tát chứ? Người Trung Hoa rất có duyên với Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhà nhà Quán Thế Âm, hộ hộ Di Đà Phật. Lời Ngài nói là thật, không phải giả. Cho nên, biển Tát Bà Nhã không dễ gì đạt được. Chúng ta giảng sanh đến thế giới cực lạc, thân phận là A Duy Diệt Trí. A Duy Diệt Trí là niệm niệm hướng đến biển Tát Bà Nhã. Đây là bậc cao nhất trong sự tu hành của Bồ Tát. Cho nên, câu nói trong nguyện thứ 20 này rất quan trọng. Chúng sanh sanh gì đó đều là A Bề Bạc Trí. Bốn cõi ba bậc chính phẩm ở thế giới cực lạc, từ thượng phẩm thượng sanh đến hạ phẩm hạ sanh, đều là A Bề Bạc Trí. Thế giới cực lạc, bốn cõi ba bậc chính phẩm có hay không? Có. Có tên gọi đó. Nhưng trên thực tế thì đó là pháp giới bình đẳng. Vì sao vậy? Đều làm A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Đó là pháp giới bình đẳng. Đây là điểm khác biệt của thế giới cực lạc so với tất cả cõi nước chư Phật trong mười phương. Chúng ta phải nhớ kỹ, không như nhau. Sanh đến cực lạc được lợi ích rất lớn, một đời liền chứng đắc 84.000 pháp môn. Bất kỳ pháp môn nào tu đến A Bề Bạc Trí cũng cần phải vô lượng kiếp, không phải ba đại A Tăng Kỳ kiếp mà là vô lượng kiếp. Gặp được pháp môn Tịnh Tông là trúng giải độc đắc. Quý vị thành tựu trong một đời, nếu như bỏ lỡ cơ hội này thì thật sai lầm. Tiếp theo, trong yếu giải lại nói: nay trong Tịnh Độ, kẻ ngũ nghịch tập ác, mười niệm thành tựu, đới nghiệp giảng sanh, người ở hạ hạ phẩm đều được ba thứ bất thoái. Điều này là Đại sư Ngẫu Ích nói, thật tuyệt vời. Điều này thật sự khó tin. Người hạ hạ phẩm cũng chứng ba thứ bất thoái, một đời trọn thành Phật quả. Điều này thì các cõi trong mười phương thế giới không có, chỉ riêng cực lạc có. Thắng gì hơn hẳn như thế? Thắng là thù thắng, vị là không tầm thường. Dù nói hay suy nghĩ cũng không đạt được, tức là không thể nghĩ bàn. Ngôn ngữ, tư tưởng của chúng ta đều không đạt được. Cho nên sách Yêu Giải nói, chẳng phải sự tột cùng của tâm tánh. Đây là nói nguyên nhân thật sự. Vì sao có khả năng này? Nếu không làm sáng tỏ nguyên nhân thật sự này, thì không đoạn trừ được sự nghi ngờ của chúng ta. Nguyên nhân thật sự là gì? Sự tột cùng của tâm tánh. Tâm tánh là vốn có, không phải từ bên ngoài mà có, cũng không phải nhờ tu mà có.
là tự tánh vốn tự sẵn đủ. Không chỉ là sẵn đủ mà đạt đến sự tột cùng. Sự tột cùng là cứu cánh viên mãn. Không thể nghĩ bạn. Đây là tánh đức. Quý vị vốn là Phật. Trong Đại Thừa Giáo nói rất nhiều, không phải thỉnh thoảng một hai câu, mà Phật thường nói tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Sự tột cùng của Phật là cứu cánh viên mãn. Nhìn thấy ở đâu? Ở thế giới Cực Lạc. Trong mười phương thế giới thì quý vị chỉ có thể nhìn thấy một phần. Đến thế giới Cực Lạc thì nhìn thấy đại viên mãn. Nhìn thấy đại viên mãn chính là quý vị chứng được đại viên mãn. Còn gì tuyệt vời hơn? Sau đó, đây là nhân. Nhân vẫn phải có duyên. Duyên là gì? Duyên là trì giác. Kỳ huân của trì danh. Kỳ là đặc biệt, huân là công lao. Đại nguyện của Đức Di Đà cộng thêm đại nguyện của A Di Đà Phật, làm sao có được điều này? Đây có nghĩa là nếu chẳng phải là sự tột cùng của tâm tánh, công lao đặc biệt của trì danh, đại nguyện của Đức Di Đà, thì làm sao có được việc này? Trong 48 nguyện, hai nguyện này như hồng tâm của bia bắn tên. Còn nguyện thứ 18 thì như trung tâm của hồng tâm. Trong nguyện thứ 20, làm A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Tâm của chúng ta định rồi. A Duy Diệt Trí là nói 41 vị pháp thân đại sĩ trong viên giáo, trong đó bao gồm Đẳng Giác Bồ Tát. Hiện nay các vị văn thù Phổ Hiền, Quán Âm Thế Chí, Di Lặc, Địa Tạng đều là Đẳng Giác Bồ Tát. Chúng ta đến thế giới Cực Lạc, trong một đời thì có thể ngang bằng các ngài. Có thể chứng đắc quả Phật diệu giác cứu cánh viên mãn. Cho nên Đại sư Thiện Đạo nói với chúng ta, năm đại nguyện chân thật, trong 48 nguyện, thứ nhất là nguyện thứ 12, nhất định thành chánh giác. Ngữ khí này thật khẳng định giảng sanh đến thế giới Cực Lạc. Thành chánh giác chính là thành Phật. Quý vị chắc chắn thành Phật. Quý vị không thành Phật, quý vị sẽ không được khỏi thế giới Cực Lạc. Nguyện thứ 13, quang minh vô lượng. Quang minh là trí huệ, chính là biển Tát Bà Nhã mà trong kinh đã nói. Nguyện thứ 15, thọ mạng vô lượng. Quang minh vô lượng nhưng không có thọ mạng thì không được. Thọ mạng là phước báo. Có vô lượng thọ, có vô lượng quang mới có thể phổ độ chúng sanh. Nguyện thứ 17 quan trọng. Chư Phật xuyên tán. Chính là chư Phật đều tuyên truyền cho A Di Đà Phật. Tất cả chư Phật Như Lai đều giới thiệu cho chúng sanh. Trong chúng sanh bao gồm Bồ Tát. Giới thiệu cho chúng sanh trong 10 pháp giới. Về tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ. Nếu như không có chư Phật Như Lai giới thiệu cho chúng ta thì chúng ta không biết. Cho nên nguyện này vô cùng quan trọng. Tiếp theo là nguyện thứ 18, 10 niệm ắt vãng sanh. Ngài Thiện Đạo nêu ra năm nguyện chân thật. Tôi thêm vào đây một nguyện, nguyện thứ 20. Trong nguyện thứ 20 có làm A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Nguyện này cũng vô cùng quan trọng. Nguyện này chân thật thành tựu đến thế giới Cực Lạc chính là A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Tu học viên mãn là thành Phật rồi, nhất định thành chánh giác. Đến thế giới Cực Lạc chính là A Duy Diệt Trí. Điều này không thể nghĩ bàn. Nguyện thứ 18 là trung tâm của Hồng Tâm. Điều này là Hoàng Niệm Lão nói. Chứng tỏ giảng sanh không khó. Có nghĩa là pháp môn thế giới Cực Lạc này ai cũng có phần. Chẳng ai không có. Vấn đề là đời này có duyên gặp được hay không? Nếu gặp được rồi mà không tin thì thật đáng tiếc. Gặp được rồi có thể tín nguyện trì danh. Đây là người đại thiện căn, người đại phước đức. Không phải là người đại thiện căn, đại phước đức thì họ không tin. Chỉ có thiện căn phước đức viên mãn, như trong Kinh Di Đà nói, không thể dùng chút thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi nước kia. Mỗi người giảng sanh đến thế giới Cực Lạc đều là người đại thiện căn, đại phước đức. Gặp được là đại nhân duyên. Gặp được cả ba điều này thì quý vị thành công rồi. Hôm nay chúng ta thử nghĩ xem, chúng ta đã gặp được cả ba điều này rồi. Vậy mà không giảng sanh được là vì sao? Lười nhác giải đãi, vẫn còn tham luyến thế gian này, vẫn chưa chịu buông xả. Nếu không có những chướng ngại này, chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió. Lão Hòa Thượng Hải Hiền biểu pháp cho chúng ta. Độ được bao nhiêu người? Giúp bao nhiêu người kiên định tính tâm? Vô lượng công đức. Lão Hòa Thượng tại thế thì không ai biết Ngài. Ngài tuyệt đối không tự khen ngợi mình. Sau khi ra đi thì chúng ta biết Ngài. Chúng ta phải cảm ơn.
ca ngợi điều này. Lần này Lão Hòa Thượng đến trái đất của chúng ta, xuất hiện ở Nam Dương, Trung Quốc của chúng ta. Ảnh hưởng đến cả thế giới. Làm minh chứng tốt nhất cho chúng ta. Nguyện thứ 20 chúng ta học đến đây.
Chúng ta xem tiếp nguyện thứ 21 bên dưới.
Trong 24 chương, đây là chương thứ 12. Trong chương thứ 12 chỉ có một nguyện, nguyện hối lỗi được giảng sanh. Chỉ có một nguyện. Chúng ta xem kinh văn. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, hệ niệm ngã quốc, phát bồ đề tâm, kiên cố bất thoái, thực chúng đức bổn, chí tâm hồi hướng, dục sanh cực lạc, vô bất toại giả.
Nhược hữu túc ác, văn ngã danh tự, tức tự hối quá,
di đạo tác thiện, tiện trì kinh giới, nguyện sanh ngã sát, mạng chung bất phục canh tam ác đạo, tức sanh ngã quốc, nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác. Khi con thành Phật, chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu của con, hệ niệm cõi nước con, phát tâm bồ đề, kiên cố không thoái chuyển, trong các thiện căn, chí tâm hồi hướng, muốn sanh về cực lạc, đều được toại nguyện. Nếu có nghiệp ác trong quá khứ, nghe danh hiệu của con, liền tự hối lỗi, tu đạo làm thiện, thọ trì kinh giới, nguyện sanh nước con. Khi mạng chung không còn đọa vào ba đường ác, liền sanh về cõi nước con. Nếu không được như vậy thì không giữ ngồi chánh giác. Đây là một nguyện. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Đoạn trên là nguyện thứ 21, hối lỗi được giảng sanh. Điều được tội nguyện trở lên, giống như nguyện thứ 20 của bản ngụy dịch. Câu chữ thì dùng hai bản đường dịch và tống dịch. Phần sau chọn từ nguyện thứ 5 của bản ngô dịch. Bản hán dịch giống như vậy, kết hợp thành nguyện này, gọi là hối lỗi được giảng sanh. Đoạn này là nói rõ nguyện này từ những bản dịch nào hồi tập nên. Nói rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Chúng ta xem phần tiếp theo. Điểm khác biệt với nguyện thứ 18, 19 và 20 ở chỗ người làm ác trong đời trước, nghiệp chướng sâu nặng, phải chịu quả báo ở ba đường ác. Đời này nghe danh phát tâm, hối lỗi hướng thiện, chí tâm hồi hướng, trồng đức cầu giảng sanh. Khi lâm chung
nhờ nguyện của Phật Gia Bị không đọa vào ba đường ác, vãng sanh cõi nước kia là ân đức từ bi thù thắng của nguyện này. Cho nên nói trong 48 nguyện, nguyện nguyện điều gì chúng sanh, đức từ phụ đại bi, ân đức vô cùng tận, đệ tử Phật chúng ta phải làm sao báo đáp. Những câu này là Niệm Lão nói. Ở đây Niệm Lão khuyến khích chúng ta, thật sự chúng ta đã từng gặp, khi khuyên nhủ người khác học Phật, người đó là một người tốt, nhưng họ không dám tiếp nhận. Hỏi họ vì sao không dám tiếp nhận? Tôi chướng tôi đầy mình, tôi không dám vào đại điện. Vào đại điện sợ có lỗi với Phật Bồ Tát. Tâm của người đó thiện, nhưng hai người này không ít. Vẫn còn lương tâm, bản thân họ biết mình làm việc ác. Đối với những hạng người đó, nguyện này là để độ họ, nói cho họ biết Phật Bồ Tát từ bi đến tột cùng. Chỉ cần quý vị chịu quay đầu, chỉ cần quý vị có thể làm lại từ đầu, Phật Bồ Tát sẽ giúp quý vị, sẽ thành tựu quý vị. Điều này quan trọng. Nếu như tạo tác nghiệp ác, chính mình còn xem là rất đắc ý, cho rằng những lời trong kinh nói đều là mê tín, đều gạt người, vậy thì không cách gì cứu được. Phá kiến rồi, phá giới còn được cứu. Phá kiến tức là kiến giải sai lầm, người đó hết cứu. Phá giới thì không sao, ngũ nghịch thập ác đều được cứu. Nguyện thứ 21 này nói rất hay. Đây là đặc biệt đối với người phạm tội nặng, thậm chí là tạo ngũ nghịch thập ác. Hủy bán chánh pháp, tội đó là nghiêm trọng nhất. Người thông thường không biết. Vì sao lại nặng? Bởi vì lời phỉ báng của quý vị khiến cho nhiều người bán tính bán nghi, đoạn mất tín tâm rồi. Nói không chừng người đó qua thêm một năm, hai năm thì họ thật tin, họ thật sự được vãng sanh, bởi vì nghe lời phỉ báng của quý vị. Họ không chịu thăng cấp nữa, họ từ bỏ rồi. Duyên vãng sanh thế giới Cực Lạc làm A Duy Diệt Tí Bồ Tát trong đời này, quý vị làm đoạn mất duyên này rồi. Quả báo đó thật đáng sợ. Phật thường nói trong kinh, giết thân mạng của người khác thì tội nhẹ, không phải tội nặng. Đoạn huệ mạng của người khác mới là tội nặng. Đó chính là được thân người cũng không khó, nhưng được thân người nghe được Phật Pháp thì rất khó. Quý vị đã mất cơ hội nghe Phật Pháp của người khác.
phạm tội lỗi này nghiêm trọng hơn các tội khác.
Chúng ta tu pháp môn này như thế nào? Đối với các pháp môn phải tán thán lẫn nhau. Đây chính là nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ tăng tán thán tăng.
84.000 pháp môn đều do Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Nếu quý vị phê bình pháp môn, nếu quý vị phỉ báng pháp môn thì gọi là bán Phật. Tội danh thứ hai là bán pháp. Tội danh thứ ba, hủy bán tất cả những người học tập pháp môn. Phạm ba tội lớn này thì xuống vô gián địa ngục rồi. Khi tạo tác thì rất đơn giản, nhưng khi quả báo hiện tiền, quý vị muốn ra khỏi thì rất khó. Tâm từ bi của Địa Tạng Vương Bồ Tát rất sâu, không khác A Di Đà Phật mấy. Ngài từ bi đến tột cùng, thường khuyến hóa chúng sanh ở vô gián địa ngục. Khuyến hóa những chúng sanh nào? Chính là những người tạo tác tội lỗi nghiêm trọng. Không may đọa vô gián địa ngục, chưa phá kiến. Bồ Tát chuyên độ những hạng người này, tức là quý vị giảng cho họ nghe nhân quả báo ứng, quý vị và họ sám hối và họ niệm Phật, họ tiếp nhận, họ cũng chịu làm, họ có thể rời khỏi địa ngục rất nhanh, cũng có thể giảng sanh tịnh độ. Phật giúp thọ họ, chẳng phải không giúp thọ. Hôm trước chúng ta đã học nguyện thứ 18. Quý vị xem hai câu cuối cùng. Cảnh cáo nghiêm khắc. Người tạo tác ngũ nghịch tập ác, hủy bán chánh pháp. Không phải không cứu, mà hai câu nói ở đó là nhắc nhở quý vị tốt nhất đừng phạm tội nặng này. Không phải không cứu, nhưng cứu người đó rất khó. Thứ nhất là lâm chung sám hối. Thứ hai là sau khi đọa lạc vào đường ác thì được Địa Tạng Vương Bồ Tát giúp quý vị. Nếu quý vị không có thiện căn này thì Địa Tạng Vương Bồ Tát không giúp được. Thiện căn này rất quan trọng. Cho nên lời nguyện này trong chú giải nói, điểm khác biệt với nguyện thứ 18, 10 niệm ác giảng sanh. Nguyện thứ 19 và 20 ở chỗ người làm ác trong đời trước, nghiệp chướng sâu nặng, phải chịu quả báo ở ba đường ác. Chuyên nói với những người này. Đời này nghe danh phát tâm, hối lỗi hướng thiện, chí tâm hồi hướng, đồng đức cầu giảng sanh. Mạng chung, khi lâm chung nhờ nguyện của Phật gia bị, không đọa vào ba đường ác, giảng sanh cõi nước kia. Đây là nguyện này. Nguyện thứ 21, nguyện hối lỗi được giảng sanh.
là sự cứu hộ chúng sanh vô cùng thù thắng và từ bi của A Di Đà Phật. Cho nên nói trong 48 nguyện, nguyện nguyện điều gì chúng sanh? Đức từ phụ đại bi, ân đức vô cùng tận. Đệ tử Phật chúng ta phải làm sao báo đáp? Chúng ta chân thật sám hối, đoạn ác tu thiện, sau này không tái phạm. Tín nguyện trì danh, tích lũy công đức, cầu sanh tịnh độ. Chúng ta làm vậy là báo ơn Đức Di Đà, báo ơn Thích Ca Như Lai. Chúng ta phải tự độ chính mình. Chữ hệ niệm trong lời nguyện, hệ niệm cõi nước con, chỉ tâm niệm chuyên chú một chỗ, không nghĩ điều gì khác. Một chỗ này chính là A Di Đà Phật. Lúc nào cũng niệm câu Phật hiệu này, đừng đánh mất câu Phật hiệu này. Đây là lời nói của Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Điều này là thật. Niệm Phật thành Phật là thật, còn lại đều là giả. Là giả thì phải buông bỏ, là thật thì phải nắm bắt. Như Quán Kinh nói, cần phải chuyên tâm hệ niệm một chỗ, nghĩ đến Tây Phương. Ý này trong Quán Kinh hoàn toàn tương đồng với chỗ này. Thực chúng đức bụng, thực là trọng, đức bổn là gì? Như thiện căn, đức là thiện, bổn là căn. Đức bổn lại là căn bản trong các đức. Dựa vào nghĩa này, danh hiệu Di Đà gọi là đức bổn. Trong Phật Pháp Đại Thừa, đức bổn thật sự là danh hiệu Di Đà, có thể sanh ra vạn đức. Như vậy gọi là đức bổn. Như sách Giáo Hành Tín Chứng nói, đức bổn là đức hiệu của Như Lai. Đức hiệu này xưng niệm một tiếng, đạt đến đức trở nên trọn đầy, thành tựu đầy đủ. Các tai họa đều được chuyển. Đây là căn bản của đức hiệu trong mười phương ba đời, nên gọi là đức bổn. Giáo Hành Tín Chứng là trước tác của Đại sư Tịnh Tông người Nhật Bản, nói rất hay. Niệm Lão trích dẫn vào chú giải rất nhiều. Nói rất hay. Mỗi người chúng ta đều hy vọng chính mình đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức. Nhưng thật sự không biết tích đức như thế nào. Đức là gì? Phải tích như thế nào? Đoạn ác tu thiện thì có kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Thân ba nghiệp, khẩu bốn nghiệp, ý ba nghiệp. Trái ngược là thập ác. Trái ngược với thập ác là thập thiện. Đây là tiêu chuẩn, nhưng không phải là gốc, không phải là căn bản. Ở Trung Hoa, ngũ luân, ngũ thường là đức, đạo đức. Ngũ luân là đạo, ngũ thường là đức. Tứ duy bát đức đều là đức. Gốc của đức ở Trung Hoa là hiếu, là kính. Hiếu là thể, kính là dụng. Ngày nay chúng ta muốn thành Phật, đức bổn của thành Phật là gì? Thành Phật phải tích lũy công đức, tích lũy vô lượng công đức, thành tựu vô thượng Bồ Đề. Quý vị chẳng thể không biết đức bổn. Đức bổn chính là A Di Đà Phật. Đức hiệu của Như Lai. Như Lai là vị Như Lai nào? Là vị mà chư Phật trong Đại Thừa Giáo đã tán thán. Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Di Dương. Đức hiệu của Di Đà Như Lai. Chư Phật Như Lai tán thán đến tột cùng. Không còn gì cao hơn nữa. Quang Trung Cực Tôn, vô lượng quang. Phật Trung Chi Dương, vô lượng thọ. Niệm câu đức hiệu này chính là niệm vô lượng quang thọ. Vô lượng quang là không gian, vô lượng thọ là thời gian. Cả thời gian và không gian đều bao gồm trong một câu danh hiệu. Đây là đức bổn. Phải nhận biết điều này. Chúng ta phải tích lũy công đức, tranh thủ từng giây từng phút, đừng bỏ lỡ thời gian. Tranh thủ như thế nào? Mỗi phút mỗi giây đều là A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra, điều gì cũng không để trong tâm. Trong cuộc sống thường ngày thì tùy duyên qua ngày, tự tại biết mấy. Tâm địa thanh tịnh, không nhiễm một bụi trần, thật sự tương ưng với đề kinh của kinh này. Thanh tịnh, bình đẳng, giác mà không mê. Như vậy là tích công lũy đức. Đây là thật sự đoạn ác tu thiện. Có trở ngại công việc và sinh hoạt của chúng ta không? Không hề trở ngại. Lão Hòa Thượng Hải Hiện đã làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta xem. Sinh hoạt không đến mất Phật hiệu. Mặc áo ăn cơm không đến mất Phật hiệu. Vẫn đang niệm Phật. Làm việc cũng đang niệm Phật. Đối nhân xử thế, tiếp vật, hoan hỷ vui cười vẫn đang niệm Phật. thật tuyệt diệu. Người xưa nói, niệm kinh không bằng niệm chú, niệm chú không bằng niệm Phật, niệm Phật không bằng niệm A-di-đà Phật. Quý vị xem có kỳ diệu không? Vì sao vậy? Kinh quá dài, không dễ niệm. Chú ngắn hơn kinh, nhưng Phật hiệu còn ngắn hơn chú. Càng đơn giản càng tốt. Đại sư Liên Trì cả đời niệm Phật chỉ niệm 4 chữ. Người khác hỏi ngài, ngài niệm Phật thế nào? Tôi niệm 4 chữ A Di Đà Phật. Ngài dạy người khác thế nào? Dạy người khác niệm 6 chữ. Dạy người khác niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vì sao ngài dạy người khác niệm 6 chữ mà ngài lại niệm 4 chữ? Tôi tin sâu nguyện thiết cầu sanh tịnh độ. Phật dạy chúng ta chấp trì danh hiệu, tôi chỉ niệm danh hiệu. Đơn giản rõ ràng, tôi thật sự muốn giảng sanh. Dạy người khác, người khác chưa chắc phát tâm cầu sanh tịnh độ. Thêm chữ Nam Mô, Nam Mô có nghĩa là quy y, có nghĩa là quy mạng, là lời khách sáo, lời cung kính. Tôi thật sự muốn giảng sanh thì không cần khách sáo, nên bỏ lời khách sáo rồi. Họ vẫn chưa muốn giảng sanh, thêm chữ Nam Mô. Đây là điểm khác biệt. Trên thực tế đều là đang giáo hóa chúng sanh. Các vị tổ sư từ bi, ứng cơ thí giáo, làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Cho nên phải tìm được đức bổn, thật sự hiểu rằng đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức, chính là câu danh hiệu A-di-đà Phật này. Nếu quý vị nhận biết, nếu quý vị thể hội được, thì không tìm được điều gì khác có thể sánh bằng. Thật sự làm sáng tỏ, làm rõ ràng, bốn chữ này như có được bảo vật. Tôi cần gì? Tôi chỉ cần bốn chữ này. Ngoài bốn chữ này ra thì tôi chẳng cần gì cả. Như vậy là chân thật niệm Phật. Ngồi như vậy chắc chắn được giảng sanh. Công đức viên mãn trong một đời. Câu Phật hiệu này bao gồm tất cả. Đừng vọng tưởng tôi niệm A-di-đà Phật thì đắc tội với Thích Ca Mâu Ni Phật rồi. Quý vị xem, tôi không niệm ngài đắc tội với Phật Dược Sư rồi. Khi tôi bị bệnh, ngài không chiếu cố tôi. Hình như chúng ta đã phân công chư Phật rồi. Vì Phật nào quản việc gì?
Không được đắc tội gì nào cả.
Sai rồi, hoàn toàn sai lầm. Câu A Di Đà Phật này, danh hiệu của tất cả chư Phật đều bao gồm trong đó. Không sót một vị nào, điều này tốt biết mấy. Niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, bỏ sót A Di Đà Phật. Niệm A Di Đà Phật bao gồm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, không bỏ sót ngài. Danh hiệu của Phật là tánh đức, danh hiệu của Bồ Tát là tu đức, tánh tu không hai. Cho nên một câu A Di Đà Phật này đã bao gồm cả tánh và tu. Tất cả Phật hiệu, tất cả danh hiệu Bồ Tát đều bao gồm trong đó. lại mở rộng phạm vi ra tất cả kinh giáo, 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn, lời thuyết pháp của tất cả chư Phật đều không rời khỏi một câu A Di Đà Phật này, đều bao gồm, hoàn toàn bao gồm rồi. Vì vậy, một câu A Di Đà Phật này có thể niệm đến công phu thành phiến thì chắc chắn giảng sanh. Lại nâng cấp lên, niệm đến sự nhất tâm bất loạn, niệm đến lý nhất tâm bất loạn, giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền vậy. Lý nhất tâm bất loạn sanh thật báo độ. Sự nhất tâm bất loạn sanh phương tiện độ. Công phu thành phiến sanh đồng cư độ. Chúng ta đã đọc qua trong kinh, bất luận sanh đến độ nào, bất luận là phẩm vị nào, đều làm A Duy Diệt Trí Bồ Tát, là bình đẳng. Việc tốt như vậy, quý vị đến đâu để tìm? Đến nhà của A Di Đà Phật để tìm, chắc chắn là tìm được. Nơi khác không có, chỉ có trong nhà của A Di Đà Phật có. Và lại A Di Đà Phật vô cùng hoan nghênh chúng ta đến. Cho dù đã tạo tác rất nhiều tội nghiệp, đó là tội nghiệp đã tạo tác khi chưa học Phật trong quá khứ, bây giờ biết rồi, hối cải. Đừng nên thường xuyên nghĩ đến, bởi vì quý vị nghĩ một lần xem như lại tạo thêm một lần, vậy là sai rồi. Vậy phải nghĩ điều gì? Nghĩ A Di Đà Phật. Nghĩ A Di Đà Phật thì tiêu nghiệp chướng. Nghĩ A Di Đà Phật thì diệt tội. Nghĩ A Di Đà Phật thì tích lũy công đức. Phải nhớ thật kỹ, A Di Đà Phật không thể nghĩ bàn. Đừng đánh mất A Di Đà Phật mọi lúc, mọi nơi. Ngủ rồi thì có thể quên mất, thức dậy thì mau chóng tiếp nối câu A Di Đà Phật. Đây gọi là đức bụng. Túc ác, cái việc ác đã tạo trong đời trước, tức là tội ác trong đời quá khứ. Hối là sửa lỗi, sửa xưa tu nay. Hối lỗi là hướng về Tam Bảo Phật Pháp Tăng, sám hối tội lỗi, thề không tái phạm. Tam Bảo, A Di Đà Phật đã đại diện hoàn toàn. Sám tội, sám hối tội lỗi như thế nào? Niệm A Di Đà Phật chính là sám hối tội lỗi. Không cần tìm pháp sám này, pháp sám kia. Tôi thấy pháp sám nào cũng không sám hết tội lỗi. Vì sao vậy? Quý vị nghĩ đến tội lỗi của quý vị, quý vị hồi tưởng một lần là tạo thêm một lần. Tội này làm sao sám trừ được? Trong tâm mãi mãi có hình ảnh đó không xóa bỏ được. Chỉ dùng một câu Phật hiệu này, tịnh niệm tiếp nối, tiêu trừ tất cả những hình ảnh đó, giúp cho tâm quý vị phóng quang minh rộng khắp. Như vậy chính là tiêu trừ nghiệp chướng rồi. Khởi tâm động niệm đều thuần tịnh thuần thiện, tuyệt đối không có một ý niệm bất thiện nào. Nhìn thấy người khác bất thiện, nhìn thấy người khác làm ác, cũng đừng để trong tâm. Để trong tâm là nhặt rác của người khác, để vào tâm điền của chính mình, sai rồi. Lấy lương tâm của mình làm thùng rác cho người khác. Quý vị có phải là người thông minh không? Đây là việc làm của người có trí tuệ hay sao? Rác của chính mình đã bỏ, hồi tưởng một lần thì cất chứa lại. Qua rồi thì để nó qua đi, đừng nghĩ nữa. Tương lai vẫn chưa đến, nghĩ làm gì? Nghĩ thì gọi là vọng tưởng. Nắm bắt hiện tại mới quan trọng. Hiện tại chính là một câu A-di-đà Phật. Đây gọi là thật sự biết tu hành.
Thật sự nắm chắc được tổng cương lĩnh tu hành.
Tương lai giảng sanh chắc chắn tăng cao phẩm vị. Cho nên sám hối, cầu thề không tái phạm này quan trọng. Khi tôi còn trẻ, mới học Phật, đại sư chuyên gia dạy tôi tu pháp sám hối. Tu như thế nào? Xem trọng thực chất, không xem trọng hình thức. Ngài nói với tôi, thực chất là gì? Không tái phạm. Giống như nhan hồi vậy, không phạm lỗi lần hai. Một học trò mà Khổng Tử khen ngợi nhất chính là nhan hồi. Ông thật sự có thể làm được, sẽ không có lỗi lầm lần hai. Những bạn học khác không làm được, ông có thể làm được. Cho nên khi thật sự sám hối thì lấy ông làm tiêu chuẩn. Sửa xưa tu này. Bốn nguyện. Nguyện thứ 21 này, hối lỗi được giảng sanh. Nên biết hối lỗi là then chốt của giảng sanh. Vì vậy, tất cả tội đều được diệt trừ bởi sám hối. Trong tâm chỉ có Phật hiệu, không có bất kỳ tạp niệm nào, không có vọng tưởng nào khác. Tâm này thanh tịnh, tâm này bình đẳng, tâm này giác ngộ. Hay nói cách khác, tâm không mang tội nghiệp chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Trong thanh tịnh bình đẳng giác chỉ có một vị A Di Đà Phật. Ngoài câu Phật hiệu này thì không có gì cả. Giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc vẫn là một câu A-di-đà Phật này. Hết sức tuyệt diệu. Niệm một câu A-di-đà Phật đến cùng, cứ niệm liên tục. Ở thế giới này cứ niệm liên tục, đời đời kiếp kiếp, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc vẫn niệm liên tục. Ở đây niệm A-di-đà Phật, giảng sanh đến thế giới Cực Lạc. Ở thế giới Cực Lạc niệm A-di-đà Phật, chứng vô thượng Bồ Đề, chứng được cứu cánh viên mãn. Vậy là đúng rồi. Vì vậy, khi mạng chung không còn đọa vào ba đường ác, liền sanh về cõi nước con, là mục đích chính của nguyện này. Thời gian hôm nay hết rồi, chúng ta học tập đến đây thôi. Hết tập 189. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đều sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rồng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.